chuyện thứ 28, con khỉ sắp bị giết, được chuộc mạng, biết lại Phật. Trên đây đã nói kỳ tích của cư sĩ A Minh, lúc lâm chung nhờ Phật phóng quang tiếp dẫn vãng sanh. Điều này có thể chứng minh tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng sanh nếu chịu vâng làm theo lời dạy, tinh tấn không giải đãi thì có thể thành tựu được đạo nghiệp. Nhưng điều quan trọng nhất còn cần phải có sự trợ duyên của thiện tri thức. Huynh A Minh nếu chẳng có sự dẫn dắt của cô Chơn và cô Phụng, khiến không mất chánh niệm, chưa chắc có thể vãng sanh. Do đây có thể thấy thiện tri thức là điều quan trọng vô cùng. Nói đến hai chị em cô Chơn, cô Phụng, chẳng những từ bi thân thiết đối với loài người, ngay đối với loài động vật không chân, bốn chân, cho đến các loài quỷ, cô hồn, đều có thể phương tiện khéo léo giúp cho tế độ. Dưới đây xin đơn cử ra vài chuyện để làm chứng minh. Vào một ngày trước tiết Đông Chí, 6 năm trước, cô Chơn đang ở chợ, nhìn thấy một đám người đông vây quanh, trong đó có người lớn tiếng rao: "Thịt khỉ là món ăn bổ nhất cho tối nay, mời tất cả nhanh chóng đến mua, thịt mới làm rất tươi ngon đây." Những người bên ngoài nhìn xem, nhiều người nói tội nghiệp. Lòng từ bi của cô Chơn tự nhiên phát khởi. Nhìn vào, chỉ thấy trong lòng dây kẽm có 4 con khỉ. 3 con đã bị chế nước sôi lên trên mình. Tự nó vừa vuột lông vừa kêu khóc, rất thê thảm. Lông nó bị chính nó vuột ra hết rồi vẫn còn chưa chết. Người bán thịt khỉ kia bèn dùng con dao nhọn bén đâm vào cổ con khỉ, máu tươi phúng ra. Trong chớp mắt, anh ta chặt ra từng miếng, mọi người tranh nhau mua. Con khỉ chưa bị giết, chính mắt nhìn thấy đồng bọn chết thê thảm như thế. Nó sợ hãi đến nỗi hai tay ôm đầu, chích chích kêu thảm, bộ dạng như đang cầu người giải cứu. Cô Chơn mắt nhìn thấy cảnh này, cảm thấy tàn nhẫn thái quá, liền hỏi người chủ con khỉ: "Cái con còn sống kia, ông bán bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua để phóng sinh." Người kia nói: 100 đồng. Do vì cô muốn mua để phóng sinh, tính rẻ một chút, nửa giá tiền, 50 đồng bán cho cô được rồi. Cô Chơn liền móc ra 50 đồng đưa cho anh ta, dùng một sợi dây bệnh bằng cỏ cột nó lại, bỏ lên phía sau xe đạp của mình, chở về nhà. Người bán khỉ kia liền nói: "Con khỉ này hung dữ lắm, vừa mạnh vừa dữ, cô phải dùng một sợi dây xích, chớ dùng dây cỏ bệnh này nó sẽ chạy mất." Không ngờ con khỉ này không còn sợ hãi gì hết. Nó ngồi trên ba ga phía sau xe rất ngoan. Cô Chơn nói với khỉ rằng: "Khỉ à, mày kiếp trước không có tu, mới đọa lạc vào loài súc sanh. Súc sanh thì khó tránh khỏi cái chết thảm, máu rơi thịt nát. Mục đích tao cứu mày là muốn mày lìa khổ được vui. Mày phải ngoan ngoãn theo tao lên núi để quy y Tam Bảo." Cô Phụng là một sư phụ xuất gia giới hạnh trang nghiêm. Nghe nói chị giải cứu một con khỉ nên rất hoan hỷ. Cô Phụng lập tức đốt đèn thắp hương lên quy y Tam Bảo cho nó, đặt tên là Ngộ Không. Mở dây ra cho nó và dạy nó cách lại 5 vóc sát đất, để cho nó được tự do tự tại, chạy đi cũng được, không chạy thì nuôi cũng được. Ai ngờ khỉ dù là súc sanh lại biết ân báo ân. Nó không chạy vào rừng sâu sống nữa. Mỗi ngày lúc thời khóa sớm tối đều đi theo chủ nhân lại Phật 5 vóc sát đất. Khi người ta niệm Phật, trong miệng nó cũng lẩm bẩm như có nói và niệm theo Phật 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 không ngừng. Khóa tụng xong, nó luôn đến vườn trái cây, leo lên một cây cao nhất, nhìn khắp 4 phía coi có ai đến trộm trái cây không. Nếu như kẻ trộm bị nó nhìn thấy, nó liền chạy đến nắm chặt, làm giữ không buông, mãi đến khi kẻ trộm bỏ trái cây xuống nó mới buông ra. Ngộ Không hằng ngày đều đi canh gác như vậy mấy lần. Một hôm ba mẹ con, tức cô Chơn, mẹ và em gái đi làm cỏ trong vườn, bỗng nhiên nghe tiếng khánh mỏ vang lên không ngớt. Ba người cảm thấy rất kỳ lạ, cho là có khách từ xa lại, cho nên đánh mỏ đánh khánh lên để gọi người về nhà. Ba người liền nhanh chóng về nhà để xem. Không ngờ Họ thấy Ngộ Không đang ngồi ngay ngắn trên bàn Phật, một tay cầm dùi khánh, một tay cầm dùi mỏ, đánh qua đánh lại, đang đánh rất hăng. Chủ nhân vừa giận vừa mắc cười, kêu lên một tiếng: "Ngộ Không, xuống đây quỳ hương." Ngộ Không lập tức nhảy xuống quỳ trên đất. Cô Chơn đốt một cây nhang, bảo Ngộ Không cầm lấy, nói với nó: "Ngộ Không, bây giờ phạt mày quỳ hương. Do vì mày ngồi trên bàn Phật, vậy là vô lễ với Phật, nhất định phải sám hối với Phật. Từ đây về sau không được ngồi trên bàn Phật, đánh những pháp khí lung tung. Chờ cây nhang này cháy hết mới được đứng dậy." Ngộ Không nghe lời, quỳ mãi đến cây nhang cháy hết mới đứng dậy. Nhưng chưa được mấy ngày, lúc các chủ nhân đến làm cỏ trong vườn, lại nghe tiếng đánh chuông. Mọi người vừa nghe liền biết là Ngộ Không lại nghịch phá. Về nhà xem thì thấy Ngộ Không đứng trên ghế, một tay đánh chuông, một tay đánh trống. Lần này chủ nhân kêu cũng không xuống. Trong miệng của Ngộ Không kêu khẹt khẹt, bày tỏ cái dáng bộ rất bất mãn, ý muốn nói: "Tôi lần trước ngồi trên bàn Phật đánh mỏ đánh khánh, mấy người nói là không được vì không cung kính đối với Phật. Bây giờ tôi ngồi trên ghế đánh chuông trống, lẽ nào cũng không được." Cô Chơn hiểu tâm lý của nó, liền lại nói với nó rằng: "Ngộ Không, mày hôm nay vẫn là phạm tội bất kính. Đây là những pháp khí ở trước Phật, là những thứ không thể đánh lung tung bậy bạ được. Về sau không cho mày đánh một thứ pháp khí nào nữa. Lại đây quỳ hương tiếp." Nhưng lần này quỳ không bao lâu, nó liền bẻ gãy cây nhang rồi đứng dậy bỏ đi. Chúng sanh từ vô lượng kiếp lại đây, điều khó tiêu trừ nhất là tập khí tham muốn. Ngộ Không cũng thế, mắt nhìn thấy những trái bắp trên ruộng của nhà hàng xóm, từng cây lúc chín quàng xuống. Đợi buổi trưa lúc người ta nghỉ, qua hái bắp của người ta, lặt ra từng hột, có trái chín rồi, có trái chưa chín, rải đầy đất, khiến cho người ta cười dở khóc dở. Cũng may Ngộ Không chỉ hái đi có 2 trái bắp thôi. Cô Chơn vì việc này phải xin lỗi nhà hàng xóm và bồi thường tổn thất cho người ta. Cô Chơn rất là thông cảm cho Ngộ Không, nhưng cũng phải lên lớp dạy bảo cho nó một trận đàng hoàng. Lại có một lần Ngộ Không nghịch phá quá, làm cho người ta ai nấy thấp thỏm không yên, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh cả người. Nguyên là nhà của cô Chơn và của hàng xóm đều là nhà tranh. Có một hôm, Ngộ Không lấy được một cái hộp quẹt cây, nó phóc lên trên giữa nóc nhà, mở hộp quẹt ra, quẹt lên một cây, nhìn thấy ngọn lửa, dùng miệng thổi lửa, nó rất là khoái. Quẹt từng cây như thế rồi dùng miệng thổi. Nó chơi như vậy, tỏ vẻ rất thích thú, nhưng lại khiến cho ai nhìn thấy cũng đều thoát tim lo sợ. Cô Chơn và cô Phụng kêu thế nào nó cũng không xuống, mãi đến khi nó quẹt hết hộp quẹt mới thôi. Những hành vi nghịch lửa nguy hiểm lần này của Ngộ Không khiến cho bà con hàng xóm rất bất mãn, nghĩ rằng không trừ nó đi không được. Việc này khiến cho chủ nhân rất đau đầu, không biết giải quyết thế nào. Chị em cô Chơn nghĩ tới nghĩ lui, muốn thả nó vào rừng sâu, nhưng lại nghĩ nó đã trồng sâu căn lành, biết lại Phật với 5 vóc sát đất, còn biết kêu sư phụ lại ăn chay. Có lần người ta cầm đồ ăn mặn đưa, nó cầm lấy dùng mũi ngửi, liền quăng đi không ăn. Do những việc này nên hai chị em không nỡ đuổi nó vào rừng sâu. Họ bèn nhớ đến sư phụ ở Vụ Phong và nghĩ chi bằng dẫn nó đi gửi cho sư phụ, hay là tặng cho sư phụ luôn cũng được. Thế là liền mua một sợi dây xích dài, đưa Ngộ Không đi đến đó, cột nó dưới tàn cây trước cửa. Nào ngờ Ngộ Không không chịu như thế, tuyệt thực để bày tỏ phản kháng. Ngày 3 bữa không ăn bất cứ thứ gì, suốt ngày chỉ kêu khóc không nghỉ. Cô Chơn đã rời Ngộ Không 7-8 ngày, cho là Ngộ Không đã thay đổi được hoàn cảnh mới, chắc đã quen rồi, liền nhín chút thời gian rảnh đi thăm nó. Ngộ Không vừa nhìn thấy chủ nhân, liền nắm chặt không buông, chết cũng không chịu rời. Cô Chơn mắt nhìn thấy Ngộ Không ốm đói quá như thế, cuối cùng không nỡ lòng để nó tiếp tục ở lại đó. lúc sắp dắt nó về núi, cô Chơn bèn nói với nó rằng: "Mày ở đây làm huyên náo các thầy, bây giờ sắp về nhà, mày phải đến đảnh lễ các thầy cảm ơn." Nói cũng kỳ lạ, Ngộ Không thật là có linh tánh, biết phân biệt ai là trụ trì, ai là đương gia. Nó tự chạy đến trước thầy trụ trì, trước hành lễ năm vóc sát đất, đảnh lễ ba lại, rồi chạy đến trước thầy đương gia, cũng hành lễ năm vóc sát đất, đảnh lễ một lại. Còn các thầy khác thì nó chỉ bắt tay, không có lại năm vóc sát đất nữa. Ngộ Không rốt cuộc lại do cô Chơn dùng xe đạp trở về nhà. Đi được nửa đường, tự nó nhảy phóc xuống chạy về nhà. Cô Chơn về đến nhà thì thấy Ngộ Không đã bưng nồi cơm đặt xuống đất rồi, và nó đang ngồi đó bốc cơm dư trong nồi ăn. Ngộ Không trải qua bài học lần này, dù cho lúc chủ nhân đi ra ngoài không có ở nhà, nó cũng không còn nghịch phá tổn hại đến người khác, càng không dám nghịch lửa nữa. Chuyện thứ 29, con chó đầy đủ căn lành theo chủ nghe pháp. Lại nói về lúc cư sĩ A Minh còn sống, có nuôi một con chó dữ, cư sĩ cũng đã quy y Tam Bảo cho nó. Đây là một con vật rất trung thành với chủ, đã có trồng căn lành. Lúc huynh A Minh ở trên núi dưỡng bệnh, con chó này mỗi ngày phải đi lại 4 lần từ trên núi xuống bắt cấu một đoạn đường dài. Mỗi ngày vào buổi sáng, cô Chơn dùng khăn tay bao lại cái đơn thuốc của A Minh, đưa cho con chó ngậm lấy, đi đến tiệm thuốc bắc ở Bắc Cấu hốt thuốc. Trước đó, đương nhiên cô Chơn phải thỏa ước với chủ tiệm thuốc về việc ghi nợ và việc con chó sẽ đến lấy thuốc. Cho nên chủ tiệm coi đơn hốt thuốc xong, vẫn cứ dùng khăn tay đó bao gói thuốc lại, đưa cho con chó ngậm quay trở về. Trên đường nhất định phải đi qua một khe nước lớn. Có lúc nước trong suối vừa lớn vừa chảy mạnh. Con chó do vì miệng ngậm gói thuốc, sợ thuốc bị ướt, nó ngẩng đầu cao lên trời lội qua. Về nhà để gói thuốc xuống, chủ nhân xem quả nhiên không có ướt một chút nào hết. Trưa mỗi ngày huynh A Minh đều phải tắm và thay đồ. Đồ dơ thay ra, cô Chơn vẫn dùng cái khăn gói lại, dặn dò con chó ngậm chạy về nhà ở Bắc Cấu, đưa cho vợ của huynh A Minh. Vợ huynh A Minh sau khi giặt sạch đồ xong, gói lại như cũ, đưa cho con chó ngậm quay về trên núi. Nhưng buổi trưa, lúc quay về, con chó nhất định phải tắm một lần trong dòng suối trong mát. Con chó thông minh tha bao đồ, lựa một hòn đá sạch và không ướt để xuống, rồi tự mình nhảy xuống nước tắm. Tắm xong lại ngậm bao đồ về trên núi. Trong mấy tháng, huynh A Minh dưỡng bệnh, ngày nào cũng như thế, đi về 4 lần, so với mướn người giúp việc còn tiện lợi và biết nghe lời hơn. Còn chó dữ này cũng có căn lành rất lớn, ưa thích nghe Phật Pháp. Lúc đó, cô Chơn mỗi tối Chủ nhật đều đến cơ sở Hoằng Pháp nghe kinh. Còn chó dữ này thường đi theo cô. Nó ngồi một góc trong đại điện, chỗ gần với vị giảng sư. Bộ dạng của nó còn thành khẩn hơn con người, ánh mắt long lanh, yên lặng nghe pháp, không có loạn động một chút nào hết. Mỗi lần nghe kinh xong, đều không cho cô Chơn nói chuyện với người nào hết, cứ nhảy lên muốn đi ra. Ra khỏi cửa lớn, nó liền phóng chạy nhanh đến nơi cách điện Phật rất xa, nó mới đi tiểu. Đi tiểu xong thì không chạy nữa, đi chậm chậm theo chủ. Có thể thấy con chó này cũng biết nơi điện Phật trang nghiêm thanh tịnh, không dám mặc ý tiểu bậy làm ô uế đạo tràng. thật là ít có, khó được. Đáng tiếc đời người vô thường, sau khi huynh A Minh vãng sanh, con chó dữ vừa thông minh vừa đầy đủ căn lành này cũng đau buồn không thể tả. Thật đúng như tục ngữ nói, như chó nhà đám tang, suốt ngày gục đầu tiêu nghỉu, mất đi vẻ lanh lợi thường ngày. Đợi đám tang chôn cất xong, con chó đáng thương này đi đâu mất không biết. Hai chuyện trên đây là sự thật của động vật bốn chân, nhờ duyên của Phật mà hung đúc nên. Chuyện thứ 30. Khóa tụng sớm tối, rắn đến nghe. Có một lần cô Chân đi ra ngoài có công việc, trên đường trở về nhà nhìn thấy một người bắt rắn, vai mang hai túi vải, ở trong đựng hai con rắn. Cô Chân vừa thấy liền hỏi anh ta bắt ở đâu. Người bắt rắn trả lời với cô Chân thì ra là bắt được gần bên nhà cô Chân. Cô Chân nói: "Hai con rắn này là của tôi nuôi, anh phải trả cho tôi." Người bắt rắn đó làm sao chịu trả? Anh ta nói: "Lạ chưa, tôi bắt rắn đã mấy chục năm, từ nào tới giờ chưa nghe người nào trên núi nuôi rắn. Cô nuôi rắn làm gì?" Cô Chơn nói với anh ta: "Chúng tôi sáng tối lên khóa lễ tụng kinh, hai con rắn này đều đến nghe. Nếu có cơm thì cho nó ăn cơm, như thế đã mấy năm rồi. Thôi bây giờ tôi đưa anh 30 đồng, mau thả nó ra đi." Anh chàng bắt rắn vẫn không chịu, nói: "Không được, không được, 30 đồng dùng được cái gì? Da hai con rắn đáng bao nhiêu rồi, hai cái gan của nó cũng được mấy chục đồng. Thịt rắn lại là món người ta tranh nhau mua." Cô Chơn lúc đó nói to tiếng rằng: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, thật đáng thương thay." Nào ngờ ngay lúc đó, hai con rắn kia đang ở trong túi vải nghe được tiếng niệm Phật của cô Chơn. Ở trong túi vải quẩy động mãi không thôi, dùng hết sức công phá muốn chung ra. Anh chàng bắt rắn kia thấy không thể nào tiếp tục mang chúng đi được, liền nhận 30 đồng của cô Chơn và hỏi muốn thả ở đâu. Cô Chơn bảo anh ta thả ngay đây được rồi. Anh ta mở túi ra, hai con rắn đó vui mừng bò về hướng núi. Tất cả loài động vật vốn dĩ không có loài nào không tham sống sợ chết. Hai con rắn kia sau khi trải qua lần sợ hãi này, ban ngày hết dám bò ra nữa. Sự thật này chứng minh rằng rắn là loài người ta rất sợ, nhưng chúng cũng biết thích nghe người ta tụng niệm, nhờ đó mà được cứu khỏi tai nạn chết thảm, bị người ta lột da rút gân, máu rơi thịt nát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện thứ 31. Cô hồn có tánh linh theo người nghe kinh. Lại nói một chuyện về cô Chơn. Cô Chơn tâm địa quang minh chính đại, tục ngữ nói tâm chánh không sợ tà. Vào hạ tuần tháng 8 bảy năm trước, một buổi tối cô Chơn chạy chiếc xe đạp muốn đến Vụ Phong nghe kinh. Nửa đường đang chạy thì thấy xa xa có một người to lớn mặc đồ đen chặn ngay giữa đường không cho đi. Cô Chơn cũng không sợ, cứ nhắm nó mà đi thẳng tới. Lúc đến gần, nó lại biến mất không thấy nữa. Cô Chơn mặc dù lúc đó không sợ, nhưng lông tóc dựng đứng lên hết. Trong khoảnh khắc, chiếc xe đạp phát ra tiếng nổ lớn rồi nằm im. Cô Chơn nhảy xuống xe, quan sát xem cái xe không có hư gì cả, liền mở miệng mắng rằng: "Ngươi là loại người gì? ta với ngươi không oán không cừu. Ta bây giờ phải đi Vụ Phong nghe kinh. Thời gian 7:30 sắp đến rồi. Bản thân nhà ngươi ngu si không biết học Phật, lại còn ở đây quấy phá người ta. Tội lỗi rất lớn, muôn năm không được siêu sanh. Hiện nay, ở Vụ Phong bố giáo sở, Kháng Kỵ sư tỷ đang giảng kinh Địa Tạng. Nhà ngươi ngoan ngoãn đi theo ta nghe kinh, cũng có thể khai phát được trí huệ, lìa khổ được vui. Cô Trơn sau khi nói xong mấy câu trên, tức thời lên xe. Cũng lạ, dường như chiếc xe tự nó chạy được, cũng không dùng chân đạp, xe chạy như bay đến Vụ Phong. Thường thì cũng phải hơn 20 phút mới có thể đến, bây giờ chưa đến 10 phút mà đã đến rồi. Cô Trơn liền biết có quỷ hồn cùng đến, xuống xe, sắp vào cửa, liền nói: "Này cô hồn, đã đến Vụ Phong bố giáo sở rồi, nhà ngươi từ cửa sắt này mà đi vào." Vào đến đại điện lại nói: "Này cô hồn, bây giờ bắt đầu giảng kinh, nhà ngươi đi theo ta vào bên trong nghe kinh." Cô Trơn bảo với tôi, từ đó về sau trong mấy năm nay, người đi đường qua lại chỗ đó không còn thấy gì nữa hết. Có lẽ được siêu rồi. Mấy chuyện ở trên đây đều là do chính miệng cô Trơn nói với tôi. Bút giả viết đến đây thật là cảm khái vô lượng. Cô Trơn có thể nói là đấng trượng phu trong giới nữ, tinh thần quả là vĩ đại, trí dũng gồm đủ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chuyện thứ 32. Một đạo bạch quang tiếp dẫn người mất. Cư sĩ Lý Thanh Nguyên là trưởng ban niệm Phật Trung Chánh ở cơ sở Hoằng Pháp tại Vụ Phong. Ông từng là chồng của sư Tỷ Hạt, làm tài xế ở cục công lộ. Sư Tỷ Hạt từ sau năm 48 biết học Phật, tin sâu niệm Phật. Đối với đời người nhiều tai nạn, nhiều nghịch cảnh, có thể gặp dữ hóa lành. Thường hay khuyên chồng niệm A-di-đà Phật, nhất là lúc tai nạn nguy cấp, càng phải cố sức niệm A-di-đà Phật. Ông Lý Thanh Nguyên mặc dù nghe thoáng qua không được hiểu lắm. Có một lần ông lái xe ban đêm trên đường núi từ Bộ Lý về Đài Trung. Tại một góc cua quẹo, xe bỗng dưng bị hư, nhưng kiểm tra thế nào cũng không tìm ra được hư cái gì. Những khách ngồi trên xe đành xuống đi bộ tìm điện thoại kêu taxi. Chị quản lý xe cũng phải đi thông báo cho cục công lộ phái xe đến chở về. Còn lại một mình ông Lý Thanh Nguyên, ngồi trên ghế sau tay lái, trên đường núi trong đêm tối lại không có người ta, một màn đen dày dặc khiến lông tóc trên người muốn dựng đứng, trời không lạnh mà muốn rung lên. Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhớ lại việc A Hạt vợ ông dạy ông niệm Phật, tức thời ông to tiếng niệm lên: "Nam mô A Di Đà Phật." Niệm được mấy chục tiếng, bỗng nhiên chiếc xe có thể chạy lại được. Ông bèn lái xe chạy thẳng đến Đài Trung an nhiên vô sự. Câu chuyện nhờ một câu thánh hiệu mà được sự cảm ứng không thể nghĩ bàn này là lúc bút giả đến nhà Lý Tiên Sinh. Chính miệng Lý Tiên Sinh nói ra. Lúc đó sư Tỷ Hạt cũng nói chen vào. Còn có một lần nữa từ đầm Nhật Nguyệt về, cũng xảy ra tình trạng giống như thế, nhờ niệm Phật mà thoát được nguy nạn. Nhưng mạng người vô thường. Lý Thanh Nguyên tiên sinh lúc bình thường coi rất là phước tướng, nhưng mắc phải chứng cao huyết áp. Bảy năm trước vào đầu tuần tháng 4, do bởi huyết áp quá cao, nằm triền miên trong nhà hơn một năm, thuốc thang không thấy công hiệu. Trong thời gian này, ông niệm Phật đến mức tâm chẳng rời Phật, Phật chẳng rời tâm. Một hôm mệnh sắp lâm chung, sư Tỷ Hạt đến bố giáo sở mời mấy vị liên hữu trợ niệm cho ông. các vị liên hữu từ sáng sớm luân phiên niệm mãi đến 12 giờ đêm. Chỉ thấy người bệnh còn thở thoi thóp, có khả năng kéo dài đến sáng mai. Bèn ai về nhà nấy nghỉ, ước định ngày mai lại đến tiếp tục trợ niệm. Chỉ có sư tỷ Tú và vợ ông cùng với con trai con gái 5-6 người vẫn ở lại trợ niệm. Đến hơn 2 giờ khuya, bỗng có một thanh niên quân nhân ở trong tỉnh cùng xin đến trợ niệm. Vị thanh niên này được tiếng tốt lại thành khẩn, cùng với sư tỷ Tú, mọi người phấn khởi tinh thần, chánh niệm đến mức có thể nói là nhất tâm bất loạn. Bỗng nhiên, mọi người nhìn thấy một vần sáng tròn trắng, giống như mặt trời, từ ngoài cửa lớn chiếu vào trong nhà. Do vì nhà của sư tỷ Hạc tọa ở hướng đông quay sang hướng tây, chính là đối với con đường lớn của đường Trung Chánh ở Vụ Phong, cho nên anh thanh niên kia chạy ra xem, cho rằng xe nào mà đậu ngay cửa. Nhưng vào lúc nửa đêm nửa hôm, bốn bề vắng lặng, một màn đen dày đặc, chỉ thấy một đường ánh sáng từ hư không hướng tây phóng thẳng vào trong cửa. Anh thanh niên kia vừa thấy cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế, không hiểu ra sao, lại quay vào trong xem. Vừa đúng ngay khoảnh khắc đó, người sắp mạng chung diện mạo tươi vui, thở ra một hơi mạnh, bèn cùng với vần ánh sáng như mặt trời kia đồng thời biến mất. Trong nhà tức thời sáng sủa trở lại như thường. Bà vợ của ông ta và con trai, con gái, A Tú, mọi người đều nhìn thấy kỳ tích Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn này. Do đó mà tiếng niệm Phật cứ y nhiên không dứt, cứ niệm mãi đến trời sáng. Các vị liên hữu Trương Thẩm Bảo Vân ở Bố Giáo Sở qua ngày hôm sau lại đến trợ niệm. Niệm mãi đến hơn 11 giờ trưa, tức là 8 tiếng sau khi ông Lý Thanh Nguyên vãng sanh, tiếng niệm Phật mới dứt. Mọi người xúm lại xem tướng lành của người mất còn hảo tướng trang nghiêm hơn lúc còn sống nữa. Thử thăm dò đỉnh đầu vẫn còn ấm, thân thể mềm như bông. Các vị liên hữu buổi sáng trở lại trợ niệm, nghe nói sự việc người mất lúc lâm chung nhờ Phật phóng quang tiếp dẫn. Mọi người đều không khỏi một phen thất vọng, luôn miệng nói xấu hổ, chưa thể chính mắt nhìn thấy quang minh của Phật. Phàm việc gì đều có nhân duyên quả báo, cho nên nhà Phật nói nhân quả là xác thật, không sai một mảy may nào cả. Chúng ta phải biết, sư tỷ A Tú suốt đêm trợ niệm cho ông ta, vốn là vị liên hữu trung thành của Bố Giáo Sở, nhưng phát tâm niệm Phật cho ông ta như thế, cũng không phải không có nhân duyên. Cư sĩ Lý Thanh Nguyên khi còn sanh tiền, lúc làm tài xế xe, mỗi sáng sớm, lúc đi ngang Thảo Hồ, đều có một đám nam nữ học sinh trèo lên xe muốn đến Đại Trung. Những người đến trạm xe không kịp thì cư sĩ Lý Thanh Nguyên thường dừng lại để cho đám học sinh đó lên xe. Tâm địa của Lý Thanh Nguyên tốt lành như thế, đó là nhân. Đến lúc ông mắc bệnh hết chữa được, con cái của sư tỷ A Tú nghe nói chú Lý sắp lìa đời, cần người trợ giúp niệm Phật. Họ liền nhớ lại cảnh lúc còn đi học vội vội vàng vàng lên xe và hành động tử tế của chú Lý hiện rõ ở trong đầu. Thế là liền thúc giục mẹ: "Mẹ à, nhanh lên đi trợ niệm cho chú Lý. Chú Lý đối với chúng con rất tốt, mẹ nhất định phải niệm đến lúc chú vãng sanh Tây Phương mới thôi." Nếu như không có sư tỷ A Tú trợ niệm suốt đêm không ngủ đến 2 giờ khuya, thì làm sao cảm ứng đến một thanh niên quân nhân trợ niệm nữa. Nói đến vị thiện nam tử này cũng là một nhân duyên thù thắng không thể nghĩ bàn. Anh ta đang trong ca gác ở trại lính gần đó. Trong đêm tối yên tĩnh, bên tai bỗng nhiên nghe tiếng niệm A-di-đà Phật. Trong 2 giờ đứng gác, câu thánh hiệu thanh tịnh vạn đức trang nghiêm thâm nhập vào trong ruộng thức thứ 8 của vị thanh niên quân nhân kia. Trong miệng anh tự nhiên cũng theo đó niệm A-di-đà Phật không ngớt. Vị thiện nam tử này muốn xem thử là người chân tu nào có được sự dụng công như thế, liền dò theo phương hướng của tiếng niệm Phật, đi thẳng đến nhà họ Lý, đường Trung Chánh ở Vụ Phong. Đến nơi, anh thấy cửa mở, có rất nhiều người đang niệm Phật. Anh ta liền tự động tham gia trợ niệm. Anh thanh niên này nhất định có căn lành rất lớn, Nếu không thì trợ niệm hơn một tiếng đồng hồ, làm sao có thể thấy được quang minh của Phật. Lúc tôi đến bố giáo sở giảng kinh, anh thanh niên này cũng đến nghe. Các vị liên hữu giới thiệu tôi với anh. Do vì anh giúp đỡ một phàm phu sanh tử đang trong biển khổ, được Phật thương xót phóng quang tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khiến tôi vừa thấy trong lòng vô cùng cảm khích, tặng cho anh một sâu chuỗi và mấy quyển sách Phật. Sau hơn một tháng, anh được điều đi nơi khác. Tiếc một điều, lúc đó tôi quên hỏi chỗ ở và tên họ của anh. Chuyện thứ 33. Trợ niệm cho người vãng sanh Tây Phương, công đức vô lượng. Lại nói về một chuyện cười. Các vị trong ban niệm Phật của bố giáo sở, lúc trợ niệm cho Lý cư sĩ, chuyện vừa kể trên, chỉ có sai đi 3 tiếng đồng hồ, về nhà trước đi ngủ mà không thấy được cảnh Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn, nên đều hối hận mãi không thôi. Sau đó mọi người liền ở lại bố giáo sở bàn bạc, lần sau nếu như lại có người bệnh nặng sắp qua đời, chúng ta nhất định phải đi trợ niệm. Mười mấy người đều một lòng một dạ, không thấy quang minh thề không chịu thôi. Sau khi phát nguyện như thế xong, liền đi tìm kiếm khắp nơi trong làng. Chưa được mấy ngày, quả thật tìm được một vị là bà mẹ già 85 tuổi, mẹ của ông Lâm Kim Châu. Những người vì tâm hiếu kỳ mong muốn thấy được quang minh của Phật này, liền thuyết pháp với con trai và con dâu của bà. Chúng tôi đều là không có điều kiện gì hết, niệm Phật cho mẹ các vị, trợ giúp cho bà vãng sanh Tây Phương, mong bà không còn ở lại luân hồi trong lục đạo. Đồng thời tuyên thuyết niệm Phật tốt thế nào, nói mấy phen, người con trai và con dâu kia mới bằng lòng cho chúng tôi trợ niệm cho bà. Phải phân làm hai ban thay phiên nhau trợ niệm. Khi ăn cơm cũng thay phiên nhau về nhà ăn, ăn cơm xong lại đến đổi ban niệm. Mọi người vì sợ không thấy được quang minh của Phật, cho nên trước sau không dứt tiếng niệm Phật. Niệm mãi một ngày một đêm, nhưng người bệnh vẫn cứ thở đều, còn chưa dứt thở. Bà ta có một người con gái lớn ở xa về, thấy người ta niệm Phật cho mẹ mình không được vui lắm, lại còn nói với cha cô rằng: "Niệm Phật làm cái gì? Ngược lại làm nhiễu loạn tâm của má con thôi. Kêu họ về đi." May mà anh trai và chị dâu của cô ta còn hiểu biết, vội nói: "Không được, không được. Mẹ từ lúc nhờ họ niệm Phật đến giờ, trong lòng đã thanh thản nhiều, không còn khổ não như trước đây nữa." Người con gái kia sau đó cũng không còn nói càng bậy nữa. Biết được thành ý của mọi người, trái lại trong lòng bắt đầu biết mang ơn. Lúc đó đã là cuối năm, nhà nhà đều phải làm bánh Tết. Trong các vị trợ niệm, có nhà dặn dò con cái hoặc con dâu bỏ không làm bánh Tết nữa mà đến trợ niệm. Liên tục niệm 7 ngày 7 đêm, người sắp mạng chung kia mới vãng sanh. Lúc đó, mọi người trong miệng thì niệm Phật, còn mắt thì lại đều chú ý xem quang minh của Phật đến. Nhưng kết quả không thấy được gì hết, mọi người lại vô cùng thất vọng. Mặc dù như thế, nhưng cái tâm trợ niệm của mọi người là chân thật ngay thẳng, giúp người thì phải giúp cho đến nơi đến chốn. Liền lại niệm thêm 8 tiếng đồng hồ nữa, theo đúng nghi thức trợ niệm. Thăm dò trên đỉnh đầu vẫn còn một chút hơi ấm, sắc diện như sóng, thân thể vẫn mềm như bông. Đây cũng chính là tướng lành được vãng sanh Tây Phương. Điều không thể nghĩ bàn nhất là niệm xong 8 giờ đồng hồ rồi, còn cháu của bà ta mở những chăn mền đắp cho bà ta ra thì thấy hai tay của bà đang chắp ngay ngắn. Sư Tỷ Thẩm, tức Trương Thẩm đã được kể ở bài trước, nói với tôi, con dâu của bà ta thấy chúng tôi niệm Phật cho mẹ chồng của cô ta được thành khẩn như thế. Mỗi ngày đều 3 lần nấu món điểm tâm mời chúng tôi ăn. Mới đầu mọi người không dám ăn, do vì thầy Lý dạy chúng tôi lúc trợ niệm cho người, không được ăn đồ ăn của người ta. 3 bữa phải về nhà ăn, cũng không được ăn đồ điểm tâm, do vì người ta đang gặp lúc không may, không nên làm phiền người ta thêm. Nhưng con dâu bà ta với ý tốt nói, thời tiết mùa đông lạnh như thế này, các vị có lòng tốt như thế đến cứu cho mẹ chồng tôi. Cả nhà chúng tôi rất là đội ơn đội đức, có chút xíu để bày tỏ tấm lòng, các vị đừng nên khách sáo. Cho nên mỗi đêm đều tiếp nhận 3 lần điểm tâm của họ. Tôi liền cười nói với họ rằng, tâm của các vị bất tịnh, chứa đầy những tham muốn, muốn thấy quang minh của Phật, nào có thấy được đâu. Sư Tỷ Tú cùng với anh thanh niên kia, lúc đó niệm Phật là một lòng một dạ, trong tâm thanh tịnh, niệm đến cùng. Phật cảm ứng đạo giao, cho nên mới thấy được Phật A-di-đà phóng đại quang minh đến tiếp dẫn. Hôm nay các vị vì tham muốn xem quang minh, mà vì người niệm Phật, nhưng cũng giúp được một chúng sanh ở Ta Bà vãng sanh về quốc độ an lạc ở Tây Phương tu hành. Ngày kia thừa nguyện tái lai, có thể độ được vô lượng vô biên chúng sanh khổ não. Công đức này cũng đều là do các vị phát tâm muốn thấy quang minh của Phật mà được ban cho như thế.